xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Du Vọc Podcast. Và như thường lệ mình là Tín đây. Và người đồng hành cùng mình ngày hôm nay đó chính là Hoài. Hoài, em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cũng như là chủ đề ngày hôm nay được hay không?
Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Hoài đây. Về chủ đề của ngày hôm nay thì là một cái chủ đề vừa thú vị cũng vừa nhạy cảm. Đó chính là về chủ đề sống thử. Và bọn mình mang đến ngày hôm nay một vị khách mời cũng rất là đặc biệt. Bạn ý là một cái người bạn thân thiết của một bạn trong team sản xuất podcast của bọn mình. Bạn ý là Vi. Thì Vi, em có thể giới thiệu qua về mình một chút được không?
Dạ, em chào anh chị và em chào tất cả mọi người. Em tên là Vi. Hiện tại em ở Úc cũng được gần 5 năm rồi. Và em học nursing ở Monash Uni. Em tốt nghiệp được 1 năm và em đang đi làm ạ.
Okay. Ok, chào mừng em. Cảm ơn em rất nhiều vì đã nhận lời tham gia cái buổi thu âm ngày hôm nay của tụi anh. Dạ. Thì như chúng ta đã biết rồi, cái chủ đề ngày hôm nay đó là sống thử. Thì bây giờ đứa nào đã sống thử rồi nào? Cái bạn mà được mời tới ngày hôm nay, bạn Vi, thì chắc chắn là bạn ấy đã sống thử rồi. Thì đấy là lý do mà bạn ấy được mời. Còn Hoài thì sao? Em có thể nói trước về cái trải nghiệm sống thử của em được không?
Em đến với một cái tư tưởng là đến để học hỏi những cái kinh nghiệm sống dày dặn của anh Tín và bạn Vi. Em sẽ là học sinh, còn hai người sẽ là giáo sư để em chỉ dạy cho em sau này. Em chưa hề có kinh nghiệm gì về sống thử hết. Đang còn FA okay, rất là lâu.
Thế thì anh cho em 5 giây em đi lấy sách vở ra đi.
Ok, đấy, đi lấy ngay bây giờ đi. Oh.
Thế thì Vi thì sao? Trải nghiệm sống thử của em như thế nào?
Muôn hình muôn vạn. Cái gì nó cũng có thể xảy ra được.
Ok, thế bây giờ mình nói về cái thời gian đầu tiên đi. Thế tại sao em lại quyết định sống thử vậy? Quyết định dọn về ở cùng với bạn trai?
Quyết định nó cũng lẹ lắm anh. Tụi em quen nhau chắc được tầm một tuần gì đấy là tụi em dọn vào luôn rồi. Lúc đấy là em hồi đó đã học năm 3, năm cuối rồi. Em đang ở trong dorm, ở trong trường đại học ấy. Thế là xong rồi em quen bạn trai của em, xong rồi em cũng hay qua nhà bạn trai chơi mấy ngày đầu cũng qua đó chơi. Xong hết một tuần sau là em cứ mang một giỏ đồ em qua đó em ở. Vậy thôi, xong rồi cứ hình thành giỏ đồ thôi, em về nhà em giặt đồ của em. Cứ qua lại vậy, xong cuối cùng quyết định là vào ở luôn.
Khoan, chị chưa hiểu đoạn này. Thế tức là yêu nhau, tức là quen nhau một tuần trong đấy, trong cái khoảng thời gian một tuần đấy là quen nhau và yêu nhau luôn, hay là
có
sao, hay là mọi người, hay
là
hai người đã biết nhau trước đấy rồi?
Dạ, dạ không, không, là trước đấy tụi em cũng có biết nhau khoảng một tuần.
Ok.
một tuần xong rồi nói chuyện nhau kiểu, xong rồi một đấy là một trong một tuần đấy là quen nhau, ấy là từ một tuần biết nhau. Sau một tuần là quen nhau luôn.
Ok. Thế thì phải có một cái connect rất là mạnh, kiểu mãnh liệt, kiểu ồ, anh chính là người ấy, em chính là người ấy rồi thì là mới quyết định như vậy đúng không?
Em nghĩ chắc vậy, chắc là chuyện hợp. Để quen luôn.
Bây giờ không phán xét thì nhá anh. Nhưng mà cái khoảng thời gian như thế nó rất là nhanh á.
Dạ.
Thì bạn đó có cái sự hấp dẫn gì, cái sự thu hút gì rồi mà khiến em đưa ra cái quyết định nó nhanh như vậy? Cái chuyện mà chuyển vào ở cùng với bạn ấy á?
Chắc tại vì cách nói chuyện của bạn ấy nên là em thích thôi, chứ không có gì nhiều hết trơn á. Tại vì em không biết sao gu em hồi đó đến giờ là kiểu em thích con trai mà có một xíu gì nghệ thuật trong người ấy.
Thế bạn ý là đang ngành gì? Có đang đi học không?
Có, bạn học marketing nhưng mà bạn có chơi nhạc.
Ồ.
Dạ. Yeah. Wow, em kiểu bị quyến rũ bị cái cách bạn chơi nhạc.
Thế hai bạn đã sống với nhau kiểu em với bạn ấy sống với nhau lâu chưa, kiểu sống cái thời gian sống thử của hai người lâu chưa?
Dạ chắc cũng hơn một năm rưỡi rồi chị. Khá là không già mà cũng không ngắn, nói chung là từ lúc bọn em quen nhau tới giờ là gần như là sống ở với nhau.
Thực ra một năm rưỡi trong một mối quan hệ thì nó cũng không hẳn là quá dài á.
Yeah.
Nó cũng chỉ gọi như là ở cái thời ban đầu thôi đấy.
Yeah.
Bây giờ mình quay lại cái chuyện đó là rõ ràng là du học sinh, nhưng mình khi mà đi du học thì nó rất là cô đơn đúng không? Mình nhất là khi mà mình đến những cái thành phố lớn giống như kiểu là Melbourne chẳng hạn, thì rõ ràng là mình thấy cái cuộc sống nó diễn ra quá nhanh, mọi người đều bận rộn với cuộc sống của họ, và mình cảm thấy như kiểu là có nhiều lúc mà mình một mình chống lại cả thế giới luôn á. Nên là cái việc mà mình kiếm được một người khác giới, mà họ cho mình được cái sự đồng cảm và mình họ cho mình được thấy cái sự đó mình muốn gắn bó với họ, thì việc mà mình chuyển về sống thử với người đó thì nó rất dễ, đúng không? Nhưng mà bây giờ nếu mà nó nếu như mà mình không đi du học mà mình ở Việt Nam á, thì em có sống thử hay không?
Ở Việt Nam thì em nghĩ là không thể, nghĩa là không phải là không muốn mà là không thể.
Tại sao lại không thể?
Tại gia đình em.
Tại gia đình em. Em nghĩ ở Việt Nam nó có quá nhiều cái rào cản vô hình và hữu hình. Nó
đúng không, rồi chị.
Khó, dễ để mình làm cái điều mình muốn.
Cái tập podcast ngày hôm nay là mình nói về những cái điều vô hình ở đấy. Đó. Thế cái việc sống thử nó không đúng à?
Em nghĩ là nó đúng, nghĩa là chỉ và mình muốn hay không mà miễn là nó không làm mình không làm điều gì sai trái là được rồi anh.
Đấy thì
thoải mái là được.
Nếu mà nó đúng thì tại sao mình không làm được cái điều đó ở Việt Nam?
Tại vì hồi trước khi em quen người yêu em hiện tại á, là em cũng có nói chuyện sơ với mẹ, em hỏi mẹ là mẹ ơi, mẹ nghĩ gì về sống thử trước hôn nhân?
Thế cuối cùng mẹ em nói sao?
Xong rồi mẹ, tại vì gia đình em là bên đạo Công giáo cho nên là rất là khắc khe với cái chuyện là nam nữ sống trước với nhau trước hôn nhân á. Xong rồi, mẹ em bảo là con ơi, mình là theo đạo cho nên là đừng để chuyện nó xảy ra nha con. Xong rồi, em kiểu cũng cười cho vui, xong rồi lúc sau quen bạn trai dọn vỡ luôn.
Nhưng mà bây giờ mẹ em có biết là em đang sống thử với bạn trai không?
Dạ không chị, không hề, mẹ em không hề biết gì hết.
Thế nếu như mà bây giờ mà mẹ em biết thì em nghĩ cái phản ứng của mẹ em sẽ như thế nào? Em nghĩ là mẹ em sẽ dễ chấp nhận hơn cái thời điểm mà em hỏi mẹ em không?
Em nghĩ là phản ứng của mẹ em chắc cũng vậy anh. Nhưng mà tại vì em ở bên đây rồi, em đã sống, ấy em sống luôn rồi, thì không khó mà có thể
gạo đã nấu thành cơm rồi đúng không?
Dạ, kiểu như nó có nhiều thứ ràng buộc, ví dụ như là hợp đồng nhà rồi nhiều thứ bọn em bỏ tiền nó mua chung hay chẳng hạn, kiểu vậy thì nó khó, nó khá là khó.
Chị nghĩ quan trọng là kiểu bởi vì em không thể tách rời được với bạn ý rồi nên là
dạ, đúng rồi,
không có cái gì có thể chia cách được rồi.
Dạ, em kiểu thế đơn giản, kiểu như đa số đứa nào yêu nhau chẳng muốn ở chung với người yêu, kiểu vậy chị, là được khi mà được ở chung khá là thích.
Thế bây giờ mình nói về cái vấn đề, quên từ nãy giờ nói chuyện nhiều quá, hỏi Vi nhiều quá mà anh chưa giới thiệu về cái trải nghiệm của anh. Thực ra anh cũng đã sống thử rồi,
quên mất.
Hôm nay là chúng ta có hai phe, đó là phe đã sống thử và cái phe mà chưa sống thử. Hoài hôm nay là cầm sách vào đến đây chép bài thôi, học hỏi thôi.
Rất hăng say.
Bây giờ mình nói về bây giờ mình nói về cái khía cạnh đó là những cái điểm lợi của việc sống chung với nhau đi.
Em nghĩ là thứ nhất là mặt tinh thần rất nhiều, rất nhiều luôn. Em thấy rõ được cái việc này. Phần là người yêu khá là tâm lý, cũng khá là biết chăm sóc, nên là khi mà em có chuyện gì là em có nhiều khi em có chuyện em khóc vù lưu vù la, em khóc mà nấc lên luôn á, không chịu được với người yêu đó. Nó chịu với người em một hồi là giải tỏa. Em nghĩ cái là khá quan trọng khi mà mình đi du học, là mình cần người chia sẻ rất là nhiều.
Hoài thì sao, em nghĩ việc sống chung với nhau thì có
sao anh lại hỏi em về anh Tín
điều lợi gì?
Em đã có kinh nghiệm gì đâu. nhưng mà em nghĩ đấy là một điều cực kỳ tuyệt vời luôn, em nói thật nhá, em thấy đó là một điều cực kỳ tuyệt vời luôn. Bởi vì là kiểu du học sinh ấy, kiểu mình những cái bạn mà có gia đình ở bên này thì không nói nhá, như kiểu như em một mình ở bên này, những cái lúc mà kiểu mình bị cái stress quá vì học hành này, vì công việc này, đã có lúc em kiểu em khóc như thế, như kiểu òa khóc lên luôn ấy. Nhưng mà lúc đấy chỉ có mỗi mình em thôi, thì em mới nghĩ là ồ, nếu như lúc đấy mà mình có một ai đấy bên cạnh mình kiểu hỏi han quan tâm mình như thế thì mình chắc chắn mình sẽ thấy cảm thấy tốt hơn. Nên là em nghĩ cái việc mà có cái sự support như thế thì rất là tuyệt vời luôn, một điểm cộng rất lớn.
Chính xác không chị?
Anh cũng nghĩ vậy. Với lại trong một mối quan hệ thì anh thấy cái việc mà nó dễ làm cho mối quan hệ đó không tiếp diễn được nữa, đó là những cái lần cãi vã. Thì anh thấy một cái điểm lợi của cái việc đó là sống chung với nhau, đó là cãi vã đến mức độ nào hay chăng nữa, nghiêm trọng đến mức độ nào đi chăng nữa, thì đến buổi tối đó vẫn phải nhìn mặt nhau, vẫn phải ăn cơm chung với nhau, mọi thứ vẫn nó cuộc sống vẫn phải quanh quẩn với nhau, vẫn nó vẫn dính với nhau á. Vậy nên là nó sẽ giúp cho hai bên dễ làm hòa hơn á. Và nếu như mà có giận dỗi ấy, thì cũng khó giận dỗi lâu được. Bởi vì em biết nếu như mà mình sợ mình không sống chung một nhà, mà bây giờ mình giận dỗi nhau vì cái tôi của ai cũng lớn hết á. Giận dỗi nhau có khi không nói chuyện với nhau, không nói chuyện một ngày được thì thành ra hai ngày được thì thành 3-4 ngày, có khi thành một tuần, thành một tháng không nói chuyện với nhau. Và tự dưng cái chỉ cần cái khoảng thời gian như vậy thôi là tự dưng cái mối quan hệ nó không còn gì nữa. Đến lúc có khi mình bắt đầu mình nói chuyện lại với nhau thì đấy là một con người khác rồi, chứ không phải là người yêu mình nữa. Đấy, anh thấy cái đấy là một cái điểm lại rất là lớn của việc sống thử với nhau luôn. Bởi vì chúng ta sẽ giảm thiểu được cái khả năng mà có những cái cuộc cãi cọ mà nó không đáng có, mà nó ảnh hưởng tới cái mối quan hệ, mà cái mối quan hệ mới là cái quan trọng nhất giữa hai người đó.
Đồng ý.
Em không biết với mọi người như thế nào, tại vì em là, đối với em là cái này điểm lỡ của em thì nó hơi vật chất tí xíu. Ví dụ như là
anh biết em định nói gì luôn.
Chị cũng đang nghĩ trong đầu luôn á. Để không biết có phải không.
Không phải, để em nói thử có phải đúng không, chị nghĩ không.
Ok.
Này, nó cũng đơn giản lắm. Kiểu như là em thì em đi làm là em đi làm, em đi làm agency, em làm casual thì em phải travel đi làm rất là nhiều khi là xa rồi gần, nó phải là phải nhanh cực nhất có thể. Mà nếu mà em không có xe thì em sẽ không, em phải đi public transport thì nó là tốn thời gian. Mà em thì không có xe rồi. Đấy, người em có xe. Thế là người em chở em đi làm. khá là tiện cho em.
Nhưng mà chị nghĩ nhá, chị thì không nghĩ, không liên quan lắm đến việc có xe, nhưng mà cũng hơi liên quan với việc vật chất. Đấy là cái việc mà mình ở chung với nhau thì cái chi phí nhà cửa các thứ nó cũng đỡ hơn rất là nhiều, đúng không?
Dạ đúng. Dạ, kiểu như ví dụ như tụi em muốn mua một cái món đồ gì đấy, ví dụ như là cái máy làm nước ép hay gì đi mà nó khá là mắc, ví dụ một mình em bỏ tiền ra mua rất là mắc, 200 đô một cái, thì bây giờ tụi em ở chung với nhau thì tụi em chia đều ra thì nó rẻ, là cả hai đều được dùng và cũng là của hai đứa cùng ở chung nhà, tiện là như vậy.
Thế sau này chia tay thì chia kiểu gì hả em?
Cắt đôi cái máy đã. Trên cái quan niệm của anh là có người yêu thì đưa đón bạn gái, rồi là share tiền nhà, tiền ấy các thứ với bạn gái, thì anh nghĩ đấy có phải là cái lợi không? Trên phương diện là một người đàn ông lực lưỡng.
Không hiểu tại sao cái size của mình lại được đề cập tới trong cuộc nói chuyện này. Nhưng mà liên quan tới cái vấn đề mà chi phí sinh hoạt đó, thì anh nghĩ đấy là một cái điểm cộng cũng rất là lớn luôn á. Bởi vì tại sao mình phải trả tiền cho hai cái nhà, trả tiền cho hai cái phòng, tại sao mình phải trả tiền cho hai bữa ăn, tại sao mình phải trả hai lần tiền điện nước, tại sao chúng ta không gộp vào, và nó gộp vào nó không phải là rẻ đi một nửa mà nó là nó rẻ đi hơn một nửa luôn á. Nó tiết kiệm rất nhiều chi phí. Đấy là một trong những cái lý do mà nếu như mà ai hỏi anh là có nên sống thử hay không, anh đấy là những cái lý do mà anh nói tiết kiệm tiền mà. Bây giờ như thế thì các bạn sẽ để dành tiền để cho những cái mục đích nó sâu xa hơn, cũng có thể để mua những cái món đồ mà mọi người thích hơn. Anh hoàn toàn ủng hộ cái quan điểm đó luôn.
Em cũng vậy.
Em thấy rất vô cùng hợp lý luôn. Tại sao không?
Một cái điểm mạnh tiếp theo mà anh thấy cần phải nhắc tới, nó rất là quan trọng nếu như mà hai người nghiêm túc với mối quan hệ đó. Đó là cái việc mà ở sống chung với nhau mình sẽ hiểu nhau hơn, mình sẽ biết về cái con người kia hơn. Bởi vì nhiều khi ấy, trong cái thời gian hẹn hò ấy, có khi không phải mình đang không hẹn hò với cái người đó đâu, mà có khi mình đang hẹn hò với lại người đại diện của người đấy, là những cái gì tốt nhất của người đó có.
Đúng, 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 hợp lý
đó,
luôn.
Đó là phiên bản hoa hậu thân thiện của cái người đúng. Đó. Nhưng mà chỉ đến khi mình chuyển về, mình ở chung với nhau, mình mới nhìn ra được những cái vấn đề khác, đúng không?
Vâng.
Đó, và những cái vấn đề đằng sau đó mới là những cái mà quyết định là cái mối quan hệ này nó có thể đi tới hôn nhân hay không.
Dạ đúng.
Nhìn Vi cười là biết là Vi cũng có nhiều câu chuyện muốn kể liên quan tới cái vấn đề đấy. Em chia sẻ một chút được không?
Dạ, kiểu như là hồi là trước khi tụi em quen nhau, lúc nhắn tin rồi cứ cẩm thả thính nhau ấy lúc đó là cũng có gặp nhau, xong rồi cũng có đi ăn một lần, xong rồi kiểu em thấy người yêu ngầu ấy. Kiểu em chắc là tại vì tỏ ra như vậy để cua em. Xong rồi em cũng thấy thích. Em thích khi mà ở về chung nhau có nhiều cái. Ví dụ như là người em có những cái hành động mà nó kiểu nhìn nó ngốc ngốc, mà nhìn nó mắc cười, mà nhìn nó dễ thương, mà những hành động thường ngày, là cái, đó là cái bản tính thật của người yêu ấy. Vậy.
Không còn khu ngầu như trước nữa.
Dạ đúng rồi. Mà chỉ có ra đường thì kiểu như kiểu để giữ thể diện bản thân thì mới làm như vậy. Còn ở nhà thì buông xả hết.
Ừ. Nhưng mà những cái đấy là những cái mà em cảm thấy dễ thương. Thế những cái mà em không thương được thì sao? Những cái điều gì mà em không thương được?
À, dạ cũng có. Ví dụ như là lúc đầu thì em chơi game. Lúc đầu thì em chơi game nhiều lắm. Mà em chơi game xong rồi coi bình luận game kiểu vậy. Nhưng mà em không thích rồi. Em là hồi đó giờ em không thích con trai chơi game. Hồi sau ghét một hồi cũng thành thích. Bây giờ là em coi game với người em coi bình luận game với người em luôn, kiểu vậy. Nhưng lúc đầu em ghét cực kỳ luôn, người em chơi game là em kiểu khó chịu, rồi kiểu như bắt nó phải tắt đi ngủ với em, rồi không được làm, không được làm
gì. Trời ơi, đây chính là sự kỳ diệu của tình yêu đó mọi người.
Hoài không có người yêu tại sao? Trật tự đi em.
À, sorry mọi người, em vẫn đang ghi chép nhưng mà em chỉ muốn bình luận một chút thôi.
Nhưng mà anh đồng ý với Hoài á, nó không, thực ra nó không phải là cái sự kỳ diệu đâu, mà anh nghĩ nó là cái điều cần có trong chuyện tình cảm, đó là mình phải đồng cảm với nhau, mình phải chấp nhận cái con người kia ấy. Thay vì mình thay đổi bản thân họ ấy, thì mình phải thay đổi bản thân mình. Thay đổi bản thân mình thì luôn luôn dễ hơn rất nhiều là thay đổi bản thân một người nào đó. Và nếu như mà mình chấp nhận được họ thì mình mới tiến tới lâu dài được, đúng không? Còn tất nhiên là không phải là tất cả mọi thứ mình đều phải chấp nhận. Có những cái mà mình không thể thỏa hiệp được. Có những cái thói quen rất xấu mà mình không thể thỏa hiệp được. Và nếu như mà họ không thay đổi thì mình bắt buộc mình phải đi tìm kiếm một cái sự lựa chọn tốt hơn thôi. Nhưng mà như thế thì nó, bây giờ mình sẽ nói về cái việc đó là những cái điểm không hay của cái việc mà sống chung với nhau. Anh muốn nói đó là khi mà sống chung với nhau ấy, nếu như mà mình nhận ra rằng cái người mà mình đang sống chung này, họ không phải là cái người mà mình đang tìm kiếm, họ không phải là một cái người mà mình có thể đi lâu dài được, thì rất khó để mà mình có thể tách ra được ngay lập tức và mình có thể đi tìm cái sự lựa chọn khác của mình ngay ngày hôm sau. Bởi vì nó quá là khó. Nếu như mà mình sống ở mỗi hai người hai căn nhà khác nhau, nếu hôm nay em cảm thấy bạn này không phù hợp rồi, chia tay đi, ok, ngày hôm sau em có thể đi chơi với một người khác phù hợp hơn. Nhưng mà bởi vì sống thử mà những cái sự lựa chọn đó, cái sự tự do đó của mình nó không còn nữa ấy.
Dạ đúng.
Em có thấy như vậy không?
Trước khi tụi em dọn vào sống chính thức với nhau á, là lúc đó là em chưa có trả nhà ở bên dorm, thì em vẫn còn phòng ở bên đó. Thì bọn em mới hỏi nhau là có nên dọn vào sống chung với nhau hẳn luôn á, là em trả phòng bên kia luôn. Thì kiểu người em là không nên như vậy. Kiểu như, tại vì như anh nãy nói, nhiều khi cãi nhau rồi bất đồng thì nó còn có chỗ mà lui về ấy. Nhưng mà đúng là chỉ bây giờ, tới bây giờ tụi em ở chung với nhau rồi, em cãi nhau thì kiểu như mỗi đứa thảy nhau ra một góc để chả hề nói chuyện nhau, mà nhiều khi vẫn còn cái sự hiện diện của nhau trong cái nhà thì nó
có sự
và nó ức chế bực mình đó mình.
Thế thì lúc nãy anh Tín cũng có nói là bởi vì là mình ở đó là một cái điểm cộng của việc sống thử, đúng không, là mình có thể giải quyết được những cái hiểu lầm mà cái việc mình ở xa nhau mình không giải quyết được. Rõ ràng thì đó cũng là một cái bất lợi luôn. Bởi vì nếu như mà kiểu đã tức nhau rồi mà lúc nào cũng phải nhìn thấy mặt nhau thì lại càng tức hơn.
Ai cũng có cái tôi ấy. Mà có người thì có cái tôi rất là lớn, có người thì cái tôi nó dễ thỏa hiệp hơn ấy. Thì với những người mà có cái tôi lớn thì cái việc mà cứ phải nhìn thấy cái mặt của cái đứa mà mình đang tức, mình đang khó chịu ấy, nó không thể, nó rất là ức chế luôn ấy. Và anh thấy cái điều đó là cái...
Em đang định hỏi anh Tín có trải nghiệm gì không? Em cảm thấy là anh có một cái câu chuyện đằng sau đấy đó. Em muốn nghe lắm ý.
Thì cái trải nghiệm của anh nó là như vậy đó. Đó là có những cái sự khác biệt mà mình hoàn toàn có thể trung hòa được, nhưng cũng có những cái sự khác biệt mà mình không thể thỏa hiệp được á.
Em nghĩ là mỗi người nên nhường nhau một xíu, bỏ cái tôi đi là em nghĩ là sẽ dễ dàng ở được với nhau hơn.
Có rất nhiều sự khác biệt mà thực ra mình nghĩ rằng là khó mà có thể nói chuyện được với nhau, khó có thể hòa hợp được với nhau. Nhưng mà thực ra nó lại rất dễ. Có khi chỉ cần một người nhường một bước thôi, lùi lại một chút thôi là câu chuyện nó lại mượt mà hơn rất nhiều. Câu chuyện rồi. Nó sẽ lại không có cái gì á.
Lật sang trang mới ngay luôn.
Đúng rồi. Nên là anh nghĩ rằng trong một cái mối quan hệ, nếu mà chúng ta đặt cái yếu tố là hòa hợp với nhau lên cao nhất á, thì từ đó mình sẽ dễ thông cảm và hiểu cho nhau hơn rất là nhiều. Bởi vì Thế lý do tại sao mọi người chuyển về sống thử với nhau là gì? Chẳng phải là mọi người đang muốn tìm hiểu xem là chúng ta có phù hợp để mà có một cuộc sống lâu dài hơn hay sao? Đúng không? Nó khác gì với việc là mình đi mua một con xe đâu. Nếu mình muốn mua xe, mình đâu có thể mà mình cầm tiền đến mình mua con xe cái xong mình mang về luôn được, mà mình phải chạy thử đúng không? Mình phải xem, mình phải vào xe mình ngồi thử xem mình có thích những cái mà con xe đó có hay không, mình chạy xem con xe nó có êm hay không, thì lúc đó mình mới quyết định mua xe đúng không? Thì tại sao với một con xe mà mình còn phải làm những cái bước như thế? Tại sao cái việc mà ở chung với một người suốt đời nó là một cái việc rất là lớn như thế? Tại sao chúng ta không thử đúng không?
Dạ, yeah, hợp lý anh. Kiểu như bây giờ mình ở chung với nhau mà còn thấy không thoải mái, mà ý là nên là trước hôn nhân kiểu mình không thể thoải mái nhau, nào cũng cãi nhau cái kiểu, rồi lỡ sau này có cưới về khi cuộc sống nó cũng vậy thì lại dẫn đến những cái quyết định khó khăn hơn, như ly dị ly thân cái kiểu.
Mà em cũng biết là ấy, là khi mà anh tìm hiểu về cái chủ đề này ấy, thì có những cái thống kê ở bên nước ngoài ấy, họ thống kê ra rằng ấy, là mặc dù nhá, những cái người phương Tây họ rất thoải mái về cái văn hóa sống thử, nhưng mà ấy, thật là bất ngờ ấy, khi mà những cái mà họ kết luận về cái việc sống thử ấy, nó không khác gì như là những cái mà cái cách mà người Việt nghĩ về sống thử hàng nghìn năm nay, cái tính bảo thủ của người Việt. Đó, và cái thống kê nó thể hiện rõ cái điều đó. Họ nói là đó, cái khả năng đi tới đám cưới của một cặp đôi sống thử ấy, nó chỉ có 1/3 thôi, nghĩa chỉ 30% những cặp đôi sống thử thì có thể đi đến đám cưới. Bởi vì ấy, cái lý do là bởi vì mình khi mình cưới nhau để làm gì thì mình cũng chỉ là để mà về sống chung với nhau. Thì tại sao mình đang sống chung với nhau rồi, mình đâu có cần phải cố gắng gì nữa đâu để mà mình đạt được cái điều đó. Vậy nên là mọi người, những cái cặp đôi mà sống thử á, họ thường có cái xu hướng là họ coi nhẹ cái việc là sẽ phải làm một cái đám cưới. Bởi vì họ đâu cần phải làm đám cưới để mà họ sống chung với nhau đâu. Đó.
Yeah. Tụi em cũng có hay nói về vấn đề này ạ. Kiểu như là tụi em hay cũng hay đặt câu hỏi là nếu mà sau này có kết hôn thì khác cái gì? Nghĩ lúc đầu nghĩ thì cũng chả khác cái gì hết trơn, cũng đang sống với nhau rồi, mai kia mà có kết hôn nhau thật thì cũng sẽ có con các kiểu thôi. Nhưng mà sau hồi tụi em nghĩ lại là khác nhau nhiều, khác chính là cái tờ giấy kết hôn, cái tờ giấy đăng ký kết hôn đó. Đó là cái tờ giấy nó ràng buộc nhiều thứ lắm, từ hai bên họ hàng rồi nhà cửa rồi con cái cái kiểu như vậy. Chứ bây giờ tụi em không phải là kết hôn thật với nhau, tụi em mới sống với nhau vậy thôi, thì ba mẹ hai bên cũng đâu có gì ràng buộc với nhau đâu, nên là lúc sau này thì nó sẽ khó khăn cái vụ đấy hơn nữa, nhiều vấn đề phải giải quyết.
Với lại ấy, có một cái thống kê nữa nó cũng liên quan tới việc sống thử, đó là chỉ có 1/3 những cái đứa trẻ mà được sinh ra trong những cái cặp đôi sống thử thì được trải nghiệm một cái gọi là gia đình hạnh phúc. Và cái con số đó ở những cái gia đình, những cặp đôi mà không sống thử thì nó chiếm tới 3/4. Thì bởi là vì thường là người ta sẽ kết hôn khi mà thứ nhất là người ta cảm thấy hợp nhau, người ta thấy không thể sống thiếu nhau nữa thì người ta sẽ kết hôn. Cái thứ hai đó là bác sĩ bảo cưới. Thì cái trường hợp bác sĩ bảo cưới ấy, thì nó rất là nhiều. Và khi mà một đứa trẻ nó được sinh ra trong một cái cặp đôi mà mới bắt đầu về sống chung với nhau ấy, thì nó sẽ được hưởng những cái niềm vui trọn vẹn nhất. Thì nó không khác gì cái việc bây giờ mình nghĩ lại cái thời điểm mà mình mới cua bạn trai, bạn gái của mình, xong rồi mình được về sống chung với nhau. Lúc đấy mình vui như thế nào, mình sướng như thế nào, đúng không? Mọi thứ nó như mơ ấy, mọi thứ chi phí nó rẻ đi rất là nhiều. Lúc nào mình cũng có người đồng hành ở bên cạnh mình. Mình mút mình bị cao hay bị thấp hay là bị trùng như nào đó, lúc nào cũng sẽ có người ở bên cạnh và chia sẻ với mình. Đó, thì những cái đứa trẻ mà được sinh ra ở trong những cái gia đình mà như thế thì những đứa trẻ đó nó sẽ hạnh phúc hơn. Vì nó cái tình cảm nó lúc nào nó cũng chan chứa hết á.
Thế tức là em muốn hỏi một cái, thế tức là mọi người nghĩ là nếu như mà mình đã sống thử rồi thì việc gì mình phải kết hôn nữa đúng không? Hay mọi người nghĩ sao về vấn đề đấy, kiểu giống như
anh nghĩ một phần là bởi vì cái xã hội bây giờ ấy, cái việc mà cưới xin nó rất là đắt đỏ ấy. Anh không biết ngày xưa ba mẹ mình cưới xin nhau kiểu gì, bởi vì ngày xưa thì các cụ chắc chắn là khổ hơn mình rồi, nghèo hơn mình rồi. Nhưng mà tại sao bây giờ anh vẫn cảm giác như kiểu để tổ chức ra được một cái đám cưới nó tốn rất là nhiều tiền á. Mình phải đi làm, mình tích góp rất là nhiều thời gian thì mình mới có một đủ khoản tiền là mình tổ chức được một cái đám cưới. Đám cưới ở bên Việt Nam thì lại phải một cái đám cưới
Không chỉ là dành cho hai người đúng không?
Cũng ok, gọi là cũng là ok, thì nghĩa là nó phải không chỉ dành cho hai người mà phải thêm khoảng 300-400 người nữa. Còn nếu
Gia
như
đình
mà ở bên nước ngoài đó, mà
hỏi.
bên nước ngoài ấy thì nó không nhiều người như thế, nhưng mà nó lại rất đắt đỏ, nó rất tốn kém. Và anh là một người chụp hình cưới nên là anh biết những cái chi phí đó nó rất là khủng khiếp luôn á. Rất là ghê gớm luôn.
Ok.
Thì cộng với cái việc là mọi người sống thử rồi, mọi người đã có cái trải nghiệm sau kết hôn rồi. Vậy nên là nó sẽ là mọi người không muốn kết hôn nữa, bởi vì tại sao chúng ta phải bỏ ra quá nhiều tiền cho một cái để đạt được một cái việc mà chúng ta đã đạt được rồi. Nên đấy là lý do mà rất nhiều người họ chỉ chọn cái việc đó là họ kết hôn thôi, chứ họ không tổ chức đám cưới. Kết hôn và sống với nhau cũng gọi là hợp pháp rồi còn gì nữa.
Cái đó chắc cũng tùy vào cái cách sống của mỗi người, cách suy nghĩ lựa chọn của mỗi người nữa, và cũng điều kiện kinh tế của mỗi người khác nhau nữa.
Những cái câu chuyện này thì nó, anh nghĩ nó chỉ xảy ra với những cái người mà như kiểu mình á, đi học xa nhà hoặc du học sinh á. Còn những cái bạn mà ở Việt Nam như kiểu là sinh ra đã ở các thành phố lớn không thể đi chỗ khác được nữa, thì anh nghĩ là các bạn ấy sẽ không có những cái trải nghiệm giống như này. Và nếu như mà một cái người bạn ở Việt Nam mà hỏi các em là có nên sống thử hay không, thì cái phản ứng của em sẽ như nào? Cái lời khuyên của em sẽ ra sao?
Nếu mà mày muốn thì mày cứ làm thôi, miễn là mày quan trọng là muốn, tại vì không muốn thì cũng không ở được với nhau. Và em nghĩ là mọi người nên nên trải nghiệm cái cuộc sống mà kiểu sống một mình trước đó, trước khi sống thử với nhau. Tại kiểu như tức là nhà sống sống thử và sống một mình thì nó đều có những cái khó khăn riêng với nhau à. Thì em nghĩ là nếu như mình sống một mình mà mình còn không đương đầu với những cái khó khăn của chính mình, thì làm sao mà khi mà mình sống với một người khác nữa mà mình còn phải giải quyết khó khăn của mình, và rồi có khó khăn của cái khó khăn của cả chung cả hai, thì nó còn gấp đôi cái khó khăn lên đó, thì em nghĩ là hơi
Chị
khó.
hiểu ý, chị hiểu ý em, tức là mình kiểu mình phải biết là mình sống một mình có ổn không đã đúng không? Kiểu mình có độc lập khi mình sống một mình được không đã thì mình mới nghĩ đến việc sống với người khác. Ừ, hợp lý.
Lỡ một ngày bị đá ra khỏi nhà cái thì mình vẫn ok đúng
Đúng, kiểu
không?
vứt
Lỡ
đâu
chia
sống cũng
tay
được
cái kiểu.
ý.
Đúng rồi.
Thế Hoài thì sao? Sau khoảng 30 phút ghi chép nãy giờ thì em nghĩ là nếu như một người hỏi em cái điều đó thì em sẽ nói gì?
Cân đo đong đếm thì em thấy việc lợi ích của việc sống thử rất là cao, à rất là nhiều. Nhưng mà trước tiên điều kiện cần là phải có một người để mình sống thử đã. Nhưng mà thực sự nhá, là em cũng lúc mà nói cái câu này, thực sự em vẫn rất là đắn đo luôn, bởi vì thực sự là bản thân em chưa có cái trải nghiệm nào mà một cái người mà làm cho em phải mê đắm như vậy cả, để mà dẫn đến cái quyết định sống thử hết. Nên là em không biết là liệu sau này nếu như cái người đấy xuất hiện thì em có kiểu trong một nốt nhạc là em ok không, nhưng mà em hiện tại thì em vẫn sẽ giống như cái quan điểm của Vi, đó là nếu như mày cảm thấy thực sự sẵn sàng cho việc đấy rồi thì cứ tới thôi, cứ ok, cứ kiểu cứ sống thử thôi, chả sao, chả có gì hết. Nhưng mà nếu phải thực sự là sẵn sàng đã, chứ không phải là sống cho vui.
Nếu mọi người yêu thích những nội dung của Du Vọc Podcast thì có thể ủng hộ tụi mình qua patreon.com hoặc ủng hộ tôi.com nhé. Việc này sẽ giúp chúng mình có thể sản xuất thêm thật nhiều tập podcast với chủ đề mới mẻ và chất lượng nhất. Tất cả các đường link sẽ được để ở phần mô tả nha.
Kiểu đối với em á, cái sống thử này, thật ra em nói nôm na cho vui á, là cái này là sống thiệt luôn chứ không phải sống thử nữa. Kiểu đã sống với nhau là nó tất cả mọi thứ đều thiệt luôn, không có
Đúng
gì để
rồi.
thử ở đây hết trơn. Mọi thứ xảy ra nó xảy ra, nó đã xảy ra rồi, nó cũng là quá khứ rồi, mình không có nào mình sửa cái đó được hết trơn, thì nó là sự thật, không là thử hết trơn.
Không, nhưng mà nếu mình nói theo
Ý
kiểu
hợp lý.
dạng dạng không rút gọn thì là sống thử trước hôn nhân, thì nghe nó hợp lý hơn,
Nghe
nghe
nó hợp
đúng
lý.
hơn.
Hợp lý. Nhưng mà ấy, bây giờ trước khi để kết thúc cái tập ngày hôm nay ấy, thì anh có hai điều anh muốn hỏi hai đứa. Cái điều đầu tiên đó là có những người mà người ta nói rằng ấy, sống thử ấy, thì nghĩa là cái commitment của mình cho cái việc đó nó chỉ là 50%. Mà commitment 50% á, là không có commitment gì hết. Mọi người nghĩ sao về chuyện đó?
Commitment tức là cái sự gắn kết thì ạ, cái sự gắn bó đúng không anh?
Nó có thể commitment ở tất cả khía cạnh luôn á.
Theo em nghĩ là khi mà đã sống thử thì nên commit 100% về cái việc đấy, tại vì đó là cuộc sống hiện tại của mình luôn, mà mình mà không kiểu như quan tâm để đến cuộc sống của mình thì nó hơi bê bối. Em nghĩ vậy, nó hơi khó khăn ấy ạ.
Ok. Rồi anh muốn nghe quan điểm của Hoài. Hoài thấy sao? Mặt đăm chiêu vậy.
Again là em, tại vì em chưa có kinh nghiệm gì nên em không biết nói sao luôn ạ. Nhưng mà nếu như nhá, nếu như thế thì em cũng nghĩ là mình nên kiểu là mình sống thật luôn chứ, chứ kiểu làm gì mà kiểu, vì đấy là cuộc sống hiện tại của mình luôn mà.
Yeah.
Nên là cũng phải gắn bó, phải kiểu dốc sức vào cho cái cuộc sống đấy. Nhưng mà em vẫn cảm thấy một cái điểm lợi của việc sống thử đấy là nếu như mình cảm thấy không thể mà dốc sức được nữa thì mình vẫn có một cái đường lùi cho mình mà không bị ảnh hưởng gì nhiều đến cái pháp luật hay gì cả. Nên em nghĩ là vẫn
thì cái đó sống, đó vẫn cái sống đấy thật gọi thôi. Là commitment chỉ 50%, nghĩa là nó bị nửa vời á. Nghĩa là ở đây có hai quan điểm nhá. Vi đó là một khi Vi đã tham gia thì Vi sẽ tham gia với 100% cái commitment của Vi. Hoài thì nói là Hoài cũng thích đó nhưng mà Hoài vẫn còn đường lui nên là Hoài không sợ gì hết. cái vấn đề đó là nếu như mà mình ở trong một cái mối quan hệ mà mình cái mức độ nghiêm túc của mình với mối quan hệ đó nó chỉ nửa vời như thế thì nó có quá nhiều biến cố, quá nhiều cái biến số nó có thể xảy ra, đúng không? Bởi vì sẽ có những người mà dành cho nó quá nhiều và cuối cùng lại không nhận được gì. Có những người thì chỉ dành cho nó rất là ít nhưng mà cuối cùng lại nhận được nhiều hơn. Đó. Thế bây giờ quay cái câu nó mới liên quan tới cái câu thứ hai mà anh muốn hỏi hai đứa. Đó là nếu mà trong một cái mối quan hệ sống thử như thế thì người phụ nữ có phải là người luôn luôn bị thiệt hay không?
Chị
một câu hỏi khó. Một câu hỏi khó, em nghĩ vậy. Cá nhân em nhá, em thực sự em không muốn trả lời theo cái cách 50-50 đâu, nhưng mà em nghĩ nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái tính cách của cái người con gái đấy. Nếu như mà cái bạn gái đấy, bạn ấy kiểu có cái tính cách độc lập với cả làm kiểu không phải là cái người phụ thuộc ấy, thì em nghĩ chả có cái thiệt thòi gì ở trong này hết. Bởi vì mình sống thử là cả hai đều muốn sống thử, đúng không? Chứ không phải là anh bắt em sống thử. Thế nên là em nghĩ những cái trải nghiệm, những cái cảm xúc mà cái bạn gái đấy trải qua thì em không thấy có gì là thiệt thòi cả. Bởi vì hai người đều chia sẻ cái điều đó bằng nhau. Yeah. Nhưng mà nếu với những cái bạn mà dễ bị phụ thuộc sau cái giả sử như là cái sự đổ vỡ đấy á, thì em nghĩ đấy là một cái thiệt thòi.
Yeah. Em cũng đồng ý với ý kiến của chị Hoài. Rồi, còn một phần nữa là em nghĩ là em thấy phụ nữ cũng không ai thiệt thòi trong cái mối quan hệ này, nam và lẫn cả nữ. Tại vì khi mà mình quyết định ở chung với nhau á, là mình kiểu như gọi là giao kèo trước những cái tục lệ hay gì đấy khi mà mình sống với nhau á, thì nó nghe nó hơi quy củ, hơi luật lệ, nhưng mà em thấy cái đó nên là như vậy để kiểu như khi mà có xảy ra những cái vấn đề cãi nhau hay gì đấy thì mọi người đã có cái luật lệ như vậy rồi thì không ai phải chịu thiệt nữa. Mọi người đều tôn trọng cái quyết định của nhau lúc mà những cái việc khó khăn xảy ra.
Tức là mất lòng trước nhưng mà sẽ được lòng sau.
Được lòng sau, dạ đúng rồi.
Tổng kết lại thì quan điểm của hai đứa đó là không có ai thiệt ở đây hết, đúng không?
Đúng.
Nếu mà thiệt thì cả hai người cùng thiệt.
Yeah.
Chứ không có ai thiệt ít, không có ai thiệt nhiều, đúng không?
Vậy thiệt đó là do cách nhìn của mình về cái vấn đề đó thôi.
Ok, anh thì anh nghĩ rằng đấy cũng là một cái thông điệp rất là ý nghĩa mà cái tập này có thể truyền tải tới cho các bạn người nghe của Du Học Podcast đó. Bởi vì anh nghĩ rằng là cuối cùng trong bất kỳ một cái, trước khi mình đặt ra một cái quyết định nào thì mình cũng phải tính toán cái sự thiệt hơn đó. Thì nếu như mà mọi người có cái nhìn rõ ràng về cái việc là thiệt ít thiệt nhiều, ai thiệt như thế nào, thì mọi người sẽ dễ đưa ra quyết định hơn. Và cái Du Học Podcast sinh ra là để dành cho việc đó. Đó là chia sẻ cho các bạn những cái trải nghiệm của các bạn du học sinh, những người giống hệt như các bạn, để mà các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy mình ở trong hoàn cảnh đó và có thể đưa ra được những cái quyết định đúng đắn dựa trên kinh nghiệm của những người đã đi trước. Và ok, anh cảm ơn Vi rất nhiều vì đã tham gia với vợ anh cái tập podcast ngày hôm nay. Cái tập này rất là vui luôn á.
Yeah.
Hay luôn.
Thì rất trước là khi nhiều mà kết thông thúc điệp cái tập này.
Đúng rồi. Trước khi mà kết thúc cái tập này thì Vi có cái điều gì mà muốn nhắn nhủ tới những bạn người nghe của Du Học Podcast hay không?
Là vấn đề này phải không anh?
Về vấn đề này.
Thì em nghĩ là tình yêu với nhau nam nữ thì ai cũng sống thử với nhau tại vì thích mà, nhưng mà khi mà em nghĩ để đưa được tới cái quyết định sống thử ấy, thì nên suy nghĩ thật kỹ, và em nghĩ các bạn đừng có nên sống thử khi mà các bạn chưa thực sự trải nghiệm cuộc sống độc thân của các bạn, của một du học sinh ấy. Rồi còn nếu mà các bạn đã bước vào mối quan hệ sống thử rồi thì em nghĩ các bạn đừng nên expect quá nhiều cho mối quan hệ. Rồi cái gì đến nó sẽ đến thôi. Kiểu như tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hối tiếc.
Chính xác, hợp lý luôn.
Hợp lý.
Yeah. Okay, kiểu như thế, cứ mong đợi quá nhiều thì nó sẽ chẳng là đâu, cứ
yeah, đúng đón rồi,
nhận
đúng
thôi.
Yeah. Mình chỉ làm thất vọng bản thân mình khi mình kỳ vọng quá nhiều thôi đúng không?
Dạ đúng rồi, dạ đúng.
Hoài thì sao, thế nãy giờ ghi chép thì thấy thế nào, thấy thích sống thử hay không?
Trời ơi, em ghi được 2 trang A4 rồi đấy anh. Ghi được 2 trang rồi, bây giờ chỉ cần một người mà em cảm thấy à em là định mệnh của đời em là em lao vào sống thử luôn á.
Ok, đấy thì các bạn thấy chưa, nhất là các bạn trai, nếu như mà các bạn Hoài thì ngỏ lời ra đấy, nếu như các bạn hứng thú thì các bạn có thể tìm thấy thông
nhào vô luôn nha các bạn ơi.
Các bạn có thể tìm thấy thông tin của Hoài trên fanpage của Du Học Podcast, thì các bạn có thể follow tụi mình ở trên một cái Facebook page, đó là Du Học Podcast, thì tụi mình có đăng tải tất cả những cái thông tin liên quan tới tụi mình ở trên đó, tất cả những cái cập nhật, tất cả những cái tips mà nó sẽ giúp cho các bạn ở trong khi mà các bạn đi du học á. Ngoài ra thì tụi mình cũng có một địa chỉ email, đó là duvahoc@gmail.com. Thì các bạn cũng có thể gửi bất kỳ một cái câu hỏi, một cái thắc mắc hoặc là một cái gợi ý gì đó cho tụi mình và cái địa chỉ email này. Và nếu như mà có những cái chủ đề hay thì tụi mình cũng sẽ đưa nó lên trên những cái tập podcast tới của tụi mình. Hoài có thể giới thiệu một chút về những cái platform mà mình sẽ xuất hiện được không?
Ok, thì các bạn cũng đừng quên là bọn mình cũng có mặt ở trên Apple Podcast này, Spotify, Google Podcast, YouTube và Amazon Podcast nữa đúng không anh Tín? Đấy là mới đúng không?
Ừ, đúng rồi.
Đó, bọn mình cũng có một cái group cộng đồng nhỏ ở trên Facebook cho những bạn nào đam mê podcast, với tên gọi là cộng đồng những người chơi podcast ở Việt Nam. Bọn mình sẽ ra podcast vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần. Thì hy vọng là các bạn sẽ đón chờ nghe ở trên cái platform nha.
Một cái điều cuối cùng mình muốn nhắn gửi tới các bạn, đó là nếu các bạn thích những cái nội dung mà Du Học Podcast đang sản xuất thì các bạn có thể ủng hộ tụi mình một cốc cà phê. Cái đường link để ủng hộ tụi mình thì các bạn có thể tìm thấy ở trong phần mô tả của cái tập podcast này. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều và hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Chào tạm biệt mọi người.
Xin chào mọi người.
Bye bye. Chào mọi người.